Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Giống mình, khác mình. Quan đại phu nước Tần thời Trung Quốc, họ Tử Xa, có con lợn nái sắc đen toàn, đẻ một lứa ba con, hai con giống mẹ, một con loan lỗ. Lợn nái nuôi hai con giống mình rất chăm chỉ cẩn thận, hơi một tí cũng lo sợ. Còn con lợn loan lỗ thì ghét bỏ, sau cắn chết, xé cả gan ruột. Đó là tâm thực của loài vật. Nhưng loài người cũng vẫn có trường hợp như thế, như chuyện Doãn Văn Tử đời Xuân Thu. Doãn Văn Tử sanh một đứa con đầu lòng, không thấy giống mình, lấy làm giận lắm, thường đánh đập luôn. Một hôm đang cầm gậy đánh, thấy thầy Tử Tư đến chơi, bèn nói: "Nó không giống tôi, không phải con tôi chắc mẹ nó ngoại tình mà đẻ nó ra, nên tôi muốn đuổi hai mẹ con đi." Tử Tư mỉm cười hỏi: "Cứ như ông nói thì vợ vua Nghiêu vua Thuấn cũng đáng ngờ lắm ư?" Doãn Văn Tử đáp: "Sao lại ngờ được?" Tử Tư ôn tồn nói: "Vua Nghiêu vua Thuấn là bậc thánh đế, mà sao đẻ ra Đan Chu và Thương Quân lại không bằng kẻ thất phu? Như thế thì con cứ gì phải giống cha. Đạo thường thì phần nhiều cha mẹ làm sao sanh con ra làm vậy. Nhưng cha hiền mà sanh con ngu thì cũng là cái thế tự nhiên như thế, chớ phải lỗi tại người vợ đâu." Doãn Văn Tử nghe hiểu, nói rằng: "Xin ông đừng nói nữa." Và từ ấy ăn năn, thương yêu đứa con và bỏ lòng ngờ vực vợ. Nếu không gặp phải thầy Tử Tư, thì làm gì Doãn Văn Tử không phạm phải tội con lợn nái đã phạm? Tử Hoa Tử bàn rằng: "Gớm thay tâm thuật hay chuyện gì, mắt đã mờ về kẻ giống mình hay khác mình, thì bụng sanh ra có kẻ yêu, kẻ ghét. Đã ghét đến con đẻ mà cũng hại, huống chi là người khác máu. Người đời lúc bình cư thì âu yếm thân thiết, thề ước cùng nhau kiên cố tưởng keo sơn cũng không bằng. Khi lâm đến thấy lợi, chỉ trên nhau bằng sợi tơ, sợi tóc, thì mặt đã đổi sắc, cơn giận nổi lên, và tìm cách tàn hại nhau ngay lập tức. Gớm thay, tâm thuật chuyển di, tưởng chẳng khác gì con lợn nái của Tử Xa vậy." Lời bàn chí lý. Nhưng thấy thường trong thiên hạ, hễ khác mình thì sanh lòng ghét. Có biết đâu cái đáng sợ ở đời lại chính những cái giống mình. Để chứng minh, tôi xin kể hai chuyện trong sách Diệt Di rằng: tại lầu sách nhà kia có con hồ tinh không hiện hình ra bao giờ, nhưng thường hay trò chuyện cùng người trong lầu, lời nói rất lý thú, ai nghe cũng phải phục. Một hôm tân khách họp đông, có con hát mời rượu, đờn địch rất vui. Mọi người giao ước với nhau rằng: ai sợ gì thì nói ra, nếu nói vô lý thì phải phạt rượu. Cử tọa lần lượt nói: nào sợ người học rộng, nào sợ người giàu có, nào sợ người làm quan to, sợ người định giỏi, sợ người khiêm tốn quá, sợ người lễ phép câu nệ quá, sợ người thận trọng ít nói, sợ người hay nói nửa chừng. Sau cùng hỏi đến hồ tinh, thì hồ tinh đáp: ta chỉ sợ hồ tinh thôi. Ai nấy đều cười bảo: người ta sợ hồ tinh mới phải, chớ anh là đồng loại can gì mà lại sợ, phạt anh một chén rượu. Hồ tinh cười ha hả rồi đáp: thiên hạ gì có đồng loại là sợ nhau, con cùng cha mới tranh gia sản, gái cùng chồng mới hay ghen tuông, kẻ tranh quyền nhau tất là quan lại đồng triều, kẻ tranh lợi nhau tất là lái buôn một chỗ, bức nhau thì trở ngại nhau. Mà trở ngại nhau thì tất khuynh lót nhau, này thử xem có phải người bắn chỉ dùng con chim chỉ làm mồi, chớ không dùng gà ngỗng, người săn hươu thì dùng con hươu làm mồi chớ không dùng con dê con lợn. Phàm những việc phản gián đều phải dùng đồng loại cả, cứ thế mà si thì tài nào mà hồ lại chẳng sợ hồ. Cử tọa điều cho câu nói của hồ tinh là xác đáng. Lại một năm, có người trốn tránh quân thù nghịch, đến ẩn nấp ở một nơi núi thẳm hang cùng. Một đêm gió mát trăng trong, người ấy chợt thấy một con ma đi vơ vẩn quanh gốc cây dương liễu gần bên hang. Anh ta sợ quá nằm phục xuống, không dám trở dậy. Con ma thấy thế lại gần bảo: sao không ra đây mà chơi? Anh ta run cầm cập thưa: lại ông, con sợ ông lắm. Con ma nói: sao mà gàn thế, Việc chi mà sợ? Kẻ đáng sợ chính là loài người kia chứ. Người kia vẫn không dám ngước mặt lên, mà lại nắm tay kéo dậy, vừa cười vừa nói. Sao lại sợ ma? Ma đã làm gì bác? Làm cho bác đến nỗi điên bái cơ cực như thế này là ma hay là người? Nói xong, cười lớn, rồi biến mất. Nghe những chuyện trên, Tiêu Lưu Tử hỏi Tây Phương Sóc rằng, như thế là nên ghét kẻ giống mình hay nên yêu, nên sợ kẻ giống mình hay nên thân? Tây Phương Sóc dỗ nơi trán ba cái, dỗ nơi bụng ba cái, rồi ngửa mặt lên trời than rằng, ghét thì bất công, yêu thì bất lợi, sợ thì vô lý, thân thì vô duyên. Tiêu Lưu Tử thấy thế dậm chân nói, như vậy tôi biết làm sao mà sống cho phải đạo. Tây Phương Sóc nơi cổ có đeo một sâu ngọc trai, bèn cởi ra vất nơi đường và nói, không nên quý những gì thế nhân đua nhau quý chuộng. Gạt bỏ trí thức hẹp hòi thường phân chia nhân và ngã, mở rộng cõi lòng để đón tất cả mọi tấm lòng người khác. Nghĩa là đừng coi cái bị thịt thúi tha này là quý, đừng để cái bụng chất chứa những nhơ bẩn kia sai khiến mình, như thế là sống phải đạo.